Nam Phương Radio Sài Gòn Dallas 11:60 AM xin kính gửi lời chào đến quý thính giả hai miền Dallas và Houston. Bây giờ chúng ta hãy đến với chương trình Kinh tế Tài chánh Xí nghiệp cùng với giáo sư tiến sĩ Khương Hữu Lộc. Kính thưa quý vị, giáo sư tiến sĩ Khương Hữu Lộc có văn bằng tiến sĩ trên hai lĩnh vực quản trị và kế toán, là thành viên của Financial Executive International, được vinh danh trong Markets Who's Who's in America, nguyên là chủ tịch phòng thương mại Việt Nam ở Bắc Texas, hiện là giáo sư ngành thạc sĩ MBA của Keller Graduate School of Management với trên 25 năm kinh nghiệm, là giám đốc hành chính cho những công ty với lợi tức trên 1 tỷ đô. Vâng, Nam Phương xin kính gửi lời chào đến với giáo sư Khương Hữu Lộc và gửi lời chào đến với cô Quỳnh Lan ạ.
Quỳnh Lan xin được kính chào quý thính giả và chào giáo sư tiến sĩ Khương Hữu Lộc. Thời tiết ở tại Houston phải nói là ngày hôm nay lại có một trận mưa nữa. Tuy nhiên cái cơn mưa này hy vọng là chỉ làm mát dịu cái độ nắng của thành phố Houston mà thôi. Mặc dù cái cơn mưa nó cũng đến rất nhanh và cũng đã chấm dứt ở một vài nơi rồi. Không biết ở Dallas thì như thế nào hả Nam Phương?
Dạ vâng, ở Dallas thì thời tiết rất là đẹp. Ngày hôm nay cho biết rằng là cũng khá là nóng lên tới mùa 90 mấy độ, nhưng mà cũng đối với mùa hè như vậy là good lắm rồi, phải không thưa giáo sư?
Dạ đúng như vậy, trời nhìn ra bầu trời rất là trong veo, rất là sáng sủa, rất là đẹp thưa quý vị.
Vâng thưa giáo sư, như thường lệ thì chúng ta vẫn luôn luôn bắt đầu với tiết mục của thị trường chứng khoán, xin mời giáo sư ạ.
Vâng, như tôi đã tiên đoán cái đây khoảng một tháng thì Dow Jones 30 đã lên đến cái mức 40.000 điểm. Mặc dầu trong cuối tuần này, trong cái thời gian trong tuần thì nó có cao hơn, nhưng mà cuối tuần này vẫn ở cái mức rất là tột cao. Và ngày thứ 6 gia tăng 247 điểm, kết thúc 40.000 điểm. Đó là cái điểm gọi là kỷ lục mới. S&P 500 là 5.616 điểm. Thì hai cái index này, S&P 500 là 500 công ty lớn nhất, đa dạng nhất của Standard & Poor's, thì nó thể hiện cho gọi là cái tình trạng tốc mặt cách chung. Còn Dow Jones 30 thì thật sự chỉ có 30 công ty nó theo dõi thôi. Nhưng mà nó cũng thể hiện cho tình trạng tốc mặt cách chung. Hai cái index này còn nhiều nó đi song song với nhau. Nasdaq là index của những công ty về technology, về công nghệ cao, 18.398 điểm. Và Russell 2000 thì là index của những công ty trung và nhỏ, hiện tại là 2.148. Có nghĩa rằng bốn cái index này đều tốt cả. Đôi khi cái Russell 2000 nó đi ngược chiều với những cái công ty lớn. Giá dầu thô hiện tại vẫn ở cái mức cao, trong tuần rồi là 83 đô la, tuần này xuống đôi chút là 82 đô la. Và giá vàng thì vẫn ở cái mức cao là 2.416 đô la một ounce vàng. Không cổ phiếu 10 năm là 4.1%, và tiền lãi để mà gọi là vay mượn nhà cửa đó, có nghĩa là nếu mà vay mượn nhà cửa tín dụng tốt, lãi 30 năm thì ở khoảng 6.5-6.6% tùy cái ngân hàng thưa quý vị.
Cảm ơn giáo sư. Thưa giáo sư, bây giờ thì hôm nay có lẽ chúng ta cũng nói về cái quỹ tiền tệ liên bang của Hoa Kỳ mà viết tắt là FED, tức là Fed đó. Thì thưa giáo sư, một cái câu hỏi đó là thế giới hiện nay mong đợi hàng tuần là cái lãi suất sẽ được giảm, nhưng mà hiện tại vẫn chưa thấy xảy ra, thì trong trường hợp nào thì Fed sẽ giảm tiền rồi thưa giáo sư? Giảm tiền lãi ạ?
Dạ vâng, vâng. Thế đây là cái điều như chị nói đó, là cả gần như là trên nửa năm nay, chưa kể là một năm nữa, là ai cũng mong đợi là Fed giảm tiền lãi cả. Vì Fed là quỹ tiền tệ liên bang của Hoa Kỳ đó, họ gia tăng tiền lãi rất là cao, rất là nhiều, 11 lần gia tăng trong 2 năm nay để đả phá nạn lạm phát. Quý vị nhớ là nạn lạm phát, inflation nó lên tới cái mức là 9%. Trong cái cao điểm là 9% của Hoa Kỳ. Toàn thế giới chỗ nào cũng bị gia tăng cả. Ở bên Việt Nam thì ít hơn, Trung Quốc thì ít hơn. Và đó là cái điều mà tất cả đều mong đợi. Là tại vì sao? Là tại vì đó, khi mà tiền lãi mà cao như vậy đó, nó ảnh hưởng đến nhiều chuyện lắm. nó ảnh hưởng đến stock market, mà trường hợp này nó hơi kỳ lạ là còn nhiều tiền lãi cao vậy á, là người ta bỏ tiền vào nhà băng, người ta không đầu tư, thì stock market nó được đi trầm lắng xuống. Nhưng mà trong cái thị trường của Hoa Kỳ, stock vẫn đi lên, là tại vì những người ở quốc gia khác vẫn đổ tiền vào đầu tư ở Hoa Kỳ. À, vì ở chỗ nào cái tình trạng nó cũng không tốt bằng Hoa Kỳ, thành ra nó đi ngược chiều là như vậy. À, Fed trong năm 2014 đã tuyên bố trong đầu năm á, trong cái quý 1 á, thì đã tuyên bố rằng sẽ giảm từ 3 tới 4 lần. Nhưng mà tới gần đây thì họ nói có thể họ không giảm gì cả. Và có khi thì nói 3 lần, có khi thì 2 lần, có khi 1 lần. Có nghĩa rằng Fed họ rất là cẩn thận cái data của chính phủ theo dõi đó, từng tháng từng tuần đó, là cái quyết định của họ. Thành ra hiện tại đó, bây giờ đã nửa năm rồi và Fed chưa giảm. Nhưng mà tôi tin đoán rằng cuối tháng 7 này họ cũng sẽ chưa giảm. Nếu giảm đi nữa thì cái gọi là cái xác suất giảm đó, nó cũng chỉ là 30% thôi. Nhưng mà tôi nghĩ rằng cuối tháng 9 khi mà Fed hợp lại với nhau đó, thì tôi nghĩ rằng sẽ họ giảm lần đầu tiên là .25%. Đó là cuối tháng 9. À, vì những cái chỉ số cho thấy nạn lạm phát đã đi xuống, tiếp tục đi xuống. Hiện tại đó, nói chung chung đó, nạn lạm phát là 3%. Mà nếu nói là lạm phát mà bỏ ra những cái yếu tố mà bất thường như là thực phẩm, nhiên liệu thì 3.2%. Tuy nhiên, nó vẫn là đi xuống. Cái mục đích của Fed là đưa nạn lạm phát qua sự kỳ xuống 2%, mà tôi đã nói trên một năm nay rồi, một năm rưỡi nay rồi. Tôi nói Fed muốn giảm nạn lạm phát xuống 2% trong năm 24 là không thực tế, 23 thì hoàn toàn là điên rồ, năm 24 là không thực tế, cuối 25 thì được. Tại vì làm quá đó, là kinh tế sẽ bị suy thoái, và đúng như vậy. Hiện tại, Joe Powell đã nói rằng Fed sẽ không có gọi là giữ cái lãi cao như vậy và sẽ bắt đầu giảm trước khi đạt được cái mục đích 2%. Đó là cái điều thay đổi của cái policy của Fed mà tôi đã tiên đoán cả một năm nay rồi. Và đó là cái điều mà họ cần phải làm, là tại sao? Và để nếu mà cái giữ này, cái rate cao như vậy á, thì nạn thất nghiệp sẽ gia tăng, mà đã gia tăng rồi. Đó là lý do mà tôi nói rằng cuối tháng 9 họ sẽ giảm, là tại sao? Nạn thất nghiệp lúc trước là có 3.7%, bây giờ đã lên tới 4.1% rồi. Cái trách nhiệm của Fed là kiềm chế nạn lạm phát và không cho nạn thất nghiệp gia tăng cái mức nào đó. Thành ra đó là hai cái trách nhiệm mà Quốc hội đặt cho Fed. Tôi tin đoán rằng chúng ta có thể sẽ mổ xẻ thêm nữa tại sao lại như vậy và cách làm việc của Fed như thế nào, thưa quý vị.
Dạ vâng ạ, vậy xin giáo sư có thể cắt nghĩa những cái cách tổ chức của Federal Reserve đó là phải làm việc như thế nào, thưa giáo sư?
Vâng, Fed của Hoa Kỳ nó khác ngân hàng nhà nước. Như ở Việt Nam trước thời 75 nó gọi là ngân hàng nhà nước, là gọi là Central Bank đó. Bây giờ ở Việt Nam xã hội chủ nghĩa cộng sản đó, thì họ gọi là ngân hàng nhà nước. Hồi xưa mình gọi là ngân hàng quốc gia. Còn ở bên Âu Châu thì là Central Bank của từng quốc gia. Nhưng mà bây giờ khối Âu Châu 27 quốc gia thì nó có gọi là ECB, có nghĩa là European Union Central Bank. Thì nó cũng giống như Fed vậy đó. Thì bên đó họ tổ chức, cái ECB nó tổ chức gần giống như Fed nhưng mà không giống. Rồi mỗi quốc gia có cái ngân hàng trung ương, ngân hàng nhà nước, ngân hàng quốc gia gì đó, cái danh từ họ đều nói nhau, nhưng mà cái mục tiêu của họ vẫn giống như nhau, là theo dõi nạn lạm phát, theo dõi cái gọi là cái sự luân chuyển tiền tệ trong kinh tế. Fed của Hoa Kỳ tổ chức rất là gọi là chuẩn mức và rất là quy mô. Khi mà tình thường mình nói Fed thì mình hay nghe tiếng nói con Joe Powell là chủ tịch, gọi là tổng giám đốc của Fed. Trước đó là bà Janet Yellen, thì quý vị biết hiện tại bà là tổng trưởng bộ ngân khố tài chính. Đây là hai cái agency của liên bang Hoa Kỳ mà đều ảnh hưởng đến tiền tệ về ngân sách quốc gia. Bây giờ bà Janet Yellen làm tổng trưởng ngân khố, đó là điều đúng vô cùng khi mà Biden bổ nhiệm bà vô trong cái vai trò này. Tại vì bà là một người rất kinh nghiệm ở trong Fed, mà hai vai trò này nó tương hỗ lẫn nhau, mà chúng tôi sẽ có thể mổ xẻ một tí xíu về cái vai trò của bộ ngân khố nó khác nó như thế nào. Nhưng mà Fed tổ chức là có 12 governor, 12 thống đốc của tổng gồm ví dụ San Francisco Fed, Atlanta Fed, New York Fed này là Chicago Fed, thì 12 đó là một những cái gọi là cái tổ chức quy mô lắm, nó là một cái tổ chức rất là vĩ đại, nó là một mỗi chỗ là một thống đốc. Thì trong cái 12 thống đốc đó, họ bầu người tổng thống đốc đó là ông Joe Powell hiện tại, trong quá khứ là Janet Yellen. Thì họ theo dõi, mà trong cái tổ chức của Fed đó, là những người kinh tế gia lỗi lạc nhất thế giới của Hoa Kỳ, thế giới đều làm việc ở đó cả. Và họ theo dõi rất kỹ. Và ví dụ như họ theo dõi gọi là những chỉ số về data về tăng trưởng của kinh tế, trong đó từng kỹ nghệ thép, kỹ nghệ xe, kỹ nghệ dầu hỏa, từng kỹ nghệ hết. Họ theo dõi cái chiều hướng của giá cả đi lên đi xuống, giá cả của thực phẩm, của đủ thứ nhiên liệu. Họ theo dõi lương phạm, đầu lương của từng người, của lương phạm salary, của hourly. Rồi họ theo dõi những cái chỉ số công ăn việc làm hay nạn thất nghiệp, mà nạn thất nghiệp không á, là Bộ Lao động theo dõi là cũng là tinh vi lắm rồi, nó rất là khó, không phải dễ để mà theo dõi nạn thất nghiệp. Họ theo dõi gọi là sự tiêu thụ hay là để dành của người dân trong nhà băng. Họ theo dõi tiền lương, họ theo dõi giá cả lương gia tăng hay giảm, họ theo dõi cái mức những công ty họ thu mướn bao nhiêu, họ sa thải bao nhiêu, họ theo dõi những xí nghiệp đầu tư vào máy móc bao nhiêu, và ngay cả cái hệ thống gọi là tỷ giá hối đoái foreign exchange giữa quốc gia, đó là những quốc gia mà những cái điều mà họ theo dõi hàng tháng hàng ngày với cái hệ thống supercomputer để họ theo dõi coi cái hệ thống tiền tệ và đạn lạc phát như thế nào. Thì đó là cái tổ chức mà khi họ quyết định là họ bầu. Và họ bầu là họ đợi cái data. Ông Joe Powell này, ông làm việc rất là cẩn thận. Là có data mỗi tháng rồi ông mới quyết định, mà ông phải theo dõi nó nhiều tháng, biết chắc là nó đúng, tại vì data nó có thể sai 1-2 tháng. Và hiện tại đó thì cái Fed Fund Rate là 5.25 cho tới 5.5%. Tôi sẽ nói kỹ một giây phá lát một tí nữa là cái Fed Fund Rate có nghĩa là gì. Đó là cái gọi là cái là tiền lãi mà quỹ tiền tệ liên bang kêu gọi hay là khuyến khích hay là đặt cái tiêu chuẩn cho ngân hàng cho vay lẫn nhau, chứ không phải cho vay ra ngoài. Ngân hàng cho vay lẫn nhau là 5.2%. Đây là cái rate cao nhất trên 23 năm về trước, có nghĩa là đây là 23 năm rồi chưa bao giờ cái rate nó cao như vậy, thưa quý vị.
Vâng, cảm ơn giáo sư. Thưa giáo sư, như vậy thì Federal Reserve của Hoa Kỳ khác với ngân hàng quốc gia của những nước khác như thế nào, thưa giáo sư?
Vâng. Thứ nhất, Fed là tổng thống đốc là do tổng thống chỉ định. Nhưng mà cái vai trò của họ 4 năm có nghĩa rằng họ phi chính trị. Khi họ được chỉ định rồi đó, và được thượng viện gọi là biểu quyết đó, gọi là confirm đó, là người này trở thành là biệt lập, có nghĩa là như một cái chính quyền riêng, không nhận lệnh của tổng thống mà cũng không nhận lệnh của chủ tịch hạ viện hay thượng viện nữa. Ông làm việc biệt lập, có cái rằng ông hay bà đó là phúc trình, thỉnh thoảng phúc trình và cái để bị những người nghị viên liên bang hay là thượng nghị sĩ họ chất vấn coi điều này như thế nào, thì Fed hay điều trần trú hỏi. Họ hoàn toàn biệt lập, đó là điều thứ nhất. Như ngân hàng nhà nước ở Việt Nam á, là thủ tướng ra lệnh là họ làm liền. Nó khác vậy, nhiều ngân hàng trên thế giới cũng vậy, thủ tướng ra lệnh là làm liền. Thì tổng thống Trump kỳ rồi đó, trong cái nhiệm kỳ của ông nói rằng Fed phải chịu ảnh hưởng hay là những cái quyết định của ông. Ông muốn thay đổi Fed, đó là cái sai lầm vô cùng, vô cùng. Sở dĩ Fed được thế giới gọi là tín nhiệm hay là tin tưởng một cách gọi là minh bạch là vì vai trò gọi là phi chính trị của họ. Cái vai trò của Bộ Tài chính là cũng liên hệ đến tiền tệ, cũng liên hệ đến này nọ, nhưng mà do Tổng thống chỉ định thì đúng là tại vai trò của Bộ Tài chính là ngắn hạn, trong thời gian 1 năm, 2 năm, 3 năm, Fed là lo cho cái kinh tế của Hoa Kỳ dài hạn, cho nên nó tương hỗ lẫn nhau. Để chi? Để cái tiếng nói của Fed là thế giới đều nghe và theo dõi. Vì tiền đô la là căn bản của trên 80% giao thương trên quốc tế. Tiền đô la ảnh hưởng hay là nạn lạm phát của Hoa Kỳ ảnh hưởng đến toàn thế giới. Thành ra Fed không thể nào do một tổng thống chỉ định hay là bảo phải làm cái này cái nọ, vì những tổng thống đó vì bầu cử, vì này nọ là hay là đảng Cộng hòa để Dân chủ, nó sẽ làm tiêu tan cái hệ thống kinh tế của Hoa Kỳ. Đó là cái điều mà tôi hoàn toàn chống đối cái đường lối của Tổng thống Trump. Nhưng mà khi mà Fed quyết định là thế giới nghe theo, và cái như tôi nói, cái tôn chỉ của Fed là chống phá nạn lạm phát và bảo vệ nạn thất nghiệp không cho lên cao, thì đó là hai cái tôn chỉ của họ. Còn tôn chỉ của những quốc gia khác thì nó khác, nó không có chú trọng giống như Hoa Kỳ thôi chị.
Dạ vâng, vậy Federal Reserve đó là cái vai trò làm việc có khác với lại Treasury Department, Bộ Ngân khố hay không thưa giáo sư?
Vâng, Hoa Kỳ họ gọi là Bộ Ngân khố, Treasury Department, nhưng mà nó cũng có thể gọi là Bộ Tài chính. Ở những quốc gia khác họ gọi là Bộ Tài chính, chỉ có Hoa Kỳ là Bộ Ngân khố, họ không gọi là Bộ Tài chính, là tại cái vai trò của họ. Cái vai trò của bộ ngân khố đó là một trong những nội các của tổng thống đó. Cái vai trò của họ là bảo đảm làm sao có tiền đi vào đủ để chính phủ chi tiêu, và cái vai trò của họ đó là làm việc với Fed, vì Fed là có vai trò là giữ cho cái hệ thống tiền tệ gọi là nó cân bằng để di chuyển. Thì Bộ Tài chính, Bộ Ngân khố cũng có vai trò giống nhau như vậy, nhưng mà cái vai trò của họ là ngắn hạn, Fed là dài hạn. Và vai trò của Bộ Ngân khố đó là make sure là chính phủ có tiền, và nếu không có thì họ bán T-bill, họ gây ngân khố thì Fed lại tạo tiền để cho họ bán T-bill. Đó là hai cái vai trò nó làm việc chung với nhau. Và cái khác biệt của Fed và Treasury đó là Fed là còn nhiều là in tiền hay là bán trái phiếu để gì? Để kích thích kinh tế hay là tư vấn cho tổng thống. Còn Fed á là cái vai trò của ngân hàng trung ương đó là make sure, là bảo đảm đó, là những người gọi là chủ nợ cho vay hay những người vay đó là có thể vay được, có thể tiền để nó lưu chuyển. Và cả hai làm việc với nhau á để cho tuần hoàn nền kinh tế, và qua tiền Hoa Kỳ có tiền để mà hỗ trợ. Dĩ nhiên là khi mà đến cái đỉnh của budget thì quốc hội phải phủ quyết, và cả hai đều có cái trách nhiệm rằng giúp cho nền kinh tế Hoa Kỳ không đi vào suy thoái. Thành ra hai cái vai trò khác nhau, nhưng mà trong bộ Treasury là cơ quan IRS, là quý vị biết rồi, thuế vụ thì nằm dưới quyền của Fed, của Treasury, trong khi đó Fed thì hoàn toàn biệt lập, thưa quý vị.
Vâng, thưa giáo sư, như vậy thì hiện tại lãi suất ở bên Hoa Kỳ khác với 4 năm về trước như thế nào, và có khác gì nhiều so với nhiều quốc gia khác hay không, thưa giáo sư?
Vâng, lãi suất đó, người ta nói mua lãi suất cao đó, thì người ta nói chung chung, thật sự là người ta không có hiểu cái cách lãi suất, nó thật sự nó rất là phức tạp. Cái lãi suất là như này, Fed là có ảnh hưởng gọi là gần như là độc nhất duy nhất về lãi suất của Hoa Kỳ. Và cái tổ chức họ rất tinh vi, họ hiểu về những cái gì nó ảnh hưởng đến lãi suất của Hoa Kỳ. Thì cách làm việc của Fed là như vậy, là Fed là ngân hàng trung ương, và những ngân hàng khác đó, mà muốn có tiền đó, hay là muốn cho vay đó, là phải đi theo cái luật lệ của SEC, của Fed. Có nghĩa rằng Fed ra điều kiện, ví dụ ngân hàng JP Morgan Chase này nọ đó, hay là Bank of America, Wells Fargo này nọ đó, là có bao nhiêu tiền đó, là phải giữ một cái dự trữ nào đó cho ở trong Fed, để chi? Để phòng ngờ nếu mà người dân họ đến họ đòi tiền hay là kinh tế suy giảm thì họ một cái dự trữ họ xếp tại một cái reserve. Thì trong cái thời điểm này đó, cái reserve được nâng cao lên là kinh tế vững chắc. Nhưng mà trong cái thời pandemic hay là khủng hoảng của 2008, nhất là trong 4 năm về trước, 3 năm về trước đó, pandemic đó, thì Fed gọi là hủy bỏ hết tất cả reserve, có nghĩa là ngân hàng không cần reserve gì cả. Để chi? Khi mà họ tạm thời hủy bỏ, có nghĩa là ngân hàng muốn cho vay bao nhiêu là cho, miễn có tiền là cho vay. Thì vậy chi? Để cứu giúp nền kinh tế, để tiền nó lưu chuyển, để người ta tung xài để cứu. Là họ đã cứu vãn nền kinh tế trong cái thời pandemic, vai trò của Fed. Và vai trò của Fed trong cái thời pandemic, cái thời của Tổng thống Trump qua tới đầu năm của Biden đó, là Fed đã giảm cái Federal Fund. Federal Fund là như tôi đã trình bày đó, đó là cái tiền lãi mà Fed cho phép ngân hàng họ cho vay lẫn nhau, trừ ra những cái số mà họ phải dự trữ. Ví dụ như hiện tại thì ngân hàng Wells Fargo như dư tiền cho vay Bank of America, Chase hay là ngược lại đó, là giữa 5.25 tới 5.5%, đó là cao vô trùng. Cái thời của Covid á, thì cái tỷ lệ này thay vì 5.2, 5.5 đó là 0% hay là 0.25%, nó thấp như vậy đó, quý vị tưởng tượng không? Từ 5.5% mà lúc đó chỉ có 0.25%, có nghĩa là gần như zero, có nghĩa là ngân hàng họ cho vay với nhau không cần phải tăng như vậy được. Để chi? Để cho ngân hàng họ có thể vận chuyển tất cả tiền bạc trong cái hệ thống kinh tế. Để chi? Để rồi ngân hàng họ cho vay lẫn nhau, nếu họ thừa tiền rồi họ cho vay ra ngoài. Thì hiện tại đó, cái tiền lãi của Hoa Kỳ đó, khi nói lãi phần nhiều người ta không hiểu lãi cái gì. Lãi á, ví dụ như quý vị mua nhà 30 năm mortgage á, cố định nếu tín hiệu tốt á, khoảng 6.5-6.6%, đó là 30 năm. Còn công cổ phiếu 10 năm á, là hiện tại là 4.2%. Và prime rate á, cái từ mà quý vị thỉnh thoảng hay nghe đó, đó là những cái ngân hàng mà cho vay cho những công ty lớn mà họ gọi là được yêu chuộng nhất đó. Ví dụ như Wells Fargo cho vay Apple, cho Apple vay tiền, hay cho General Motors, hay là cho bất cứ công ty nào đó, thì hiện tại cái số tiền lãi là 8.5%. Quý vị thấy họ cho vay lẫn nhau chỉ có 5.2-5.3, nhưng mà cho vay ra ngoài là 8.5%. Còn những người mà mượn credit card đó, mày đó là những người trẻ hiện tại họ xài rất nhiều đó, họ đang gặp khó khăn rất nhiều, là tại thứ nhất là nặng lạm phát. Trong 4 năm nay đã làm cho tất cả chi phí chi tiêu ở trong nhà nó gia tăng 20-22%, có nghĩa là họ cái tiền nó đắt, sống nó đắt rõ hơn. Rồi cộng thêm cái tiền lãi của credit card những người này là 18-20%. Cho nên hiện tại cái tiền lãi cao như vậy nó hại cho những người trẻ hay những người dân. Đó là lý do mà tại sao thăm dò cho thấy đó, kinh tế vẫn chất, stock market tốt, đó là những đại gia hay là nhà họ, nhưng mà người dân họ vẫn cảm thấy khó khăn và họ bất mãn với cái đời sống hiện tại là như vậy, thưa quý vị.
Dạ vâng à, vậy trong một năm nay khi mà Fed á, gia tăng lãi suất thì ảnh hưởng như thế nào cho những cái quốc gia khác, khi mà giảm lãi suất thì sẽ ảnh hưởng ra sao, thưa giáo sư?
Vâng, để tôi tiếp theo lời câu hỏi của chị Quỳnh Lan, là tôi quên nói cái phần kia là hiện tại Fed gọi là cái lãi suất của những ngân hàng quốc gia khác là như thế nào. Của Hoa Kỳ thì tôi đã trình bày rồi. Còn ví dụ như bên khối Âu Châu, EU á, thì họ đã giảm tiền lãi 0.25% lần đầu tiên tháng 6 rồi, Hoa Kỳ chưa. Tháng 9 này họ sẽ giảm nữa, nếu Hoa Kỳ giảm 0.25% lần thứ gì. Và nguyên khối Âu Châu, European EC Bank á, thì hiện tại đó, cái tiền lãi á, mà để mà cho vay, để mà tái tài trợ là 4.2%. Tiền lãi cho vay ngân hàng là 4.5%. Tiền lãi mà CD á, certificate deposit là 3.75%. Hiện tại Hoa Kỳ đó, money market saving là không bỏ vào CD là 4.6%, rất là cao. Và ví dụ như bên Việt Nam đó, lãi huy động có nghĩa là certificate deposit là tới 6% là. Còn lãi tiết kiệm thì nó tùy. Lãi mà bỏ tiết kiệm một tháng là 3.7%. Mà nếu mà từ 8 tháng tới 11% là 5.3, 5.5%. Thành ra cái bên Việt Nam nó khác, bên Âu Châu nó khác, bên Hoa Kỳ nó khác, bên Trung Quốc nó khác, nhưng mà nó vẫn liên hệ với nhau. Đó là cái phần mẫu túc, cái phần câu hỏi trả lời dài của câu hỏi của chị Bình An. Còn câu hỏi của cô Nam Phương là chị tôi quên mất rồi.
Dạ vâng à, trong cái một năm nay khi mà Fed á, gia tăng lãi suất thì ảnh hưởng như thế nào cho những cái quốc gia khác? Và khi mà giảm lãi suất thì sẽ ảnh hưởng ra sao thưa giáo sư?
Vâng, khi mà tiền lãi gia tăng như vậy đó, là chuyện gì xảy ra? Là đồng đô la có giá, ví dụ như quý vị thấy hiện tại một đồng đô la của Hoa Kỳ tới 26.000 đô la của Việt Nam là nó rất là cao. Nó về trị giá hối đoái, và đồng đô la của Hoa Kỳ có giá cao như vậy á, thì hàng hóa của Hoa Kỳ đó, mắc mỏ hơn, Hoa Kỳ xuất cảng khó khăn hơn. Những quốc gia khác họ nhập cảng vào Hoa Kỳ dễ dàng hơn, có nghĩa là họ xuất cảng vào Hoa Kỳ dễ dàng hơn vì tiền của họ rẻ hơn. Nhưng mà ngược lại, khi đồng đô la cao như vậy á, là tiền của những quốc gia khác họ ồ ạt nó chạy vào Hoa Kỳ. Cho nên đó là lý do mà spot market vẫn đi lên. Và khi mà đồng đô la của Hoa Kỳ cao như vậy và Fed lại phải gia tăng tiền lãi để đả phá nặng lạm phát, vì lại lạm phát nó cao là tại vì nặng lạm phát nó không thể mà kéo dài lâu được. Thì mà tiền lãi nó cao như vậy á, thì gọi là nó ảnh hưởng rất nhiều đến những quốc gia khác, vì tất cả quốc gia khác á, cái đồng tiền của họ hay là cái tỷ giá hối đoái, có nghĩa là foreign exchange á, nó đều chạy theo đồng đô la cả, nó ảnh hưởng rất là nhiều. Thành ra khi mà Fed gia tăng xuống á, nó đều ảnh hưởng tất cả thị trường, gọi là stock market bên Hồng Kông, bên Trung Quốc, bên Việt Nam, bên Ăn Lê đủ hết. Rồi cộng thêm á, là những ngân hàng trung ương nhà nước của họ, họ cũng theo, cũng họ cũng có quốc gia hay là có khối quốc gia họ đi sau Fed một vài tháng hay trước Fed một vài tháng, nhưng mà chung chung là họ cũng đi theo đường hối của Fed của Hoa Kỳ, quý vị.
Vâng, cảm ơn giáo sư rất là nhiều. Đến đây thì chúng ta cũng đã hết giờ rồi. Mặc dù chúng tôi biết rồi đấy, có nghe giáo sư nói là có thể vào tháng 9, cuối tháng 9 thì Federal Reserve sẽ giảm xuống .25%, và không biết sau đó thì có còn giảm nữa hay không. Và cái câu hỏi này chúng tôi sẽ chờ giáo sư trả lời vào kỳ tới, hoặc chúng ta còn một phút nữa thưa giáo sư.
Vâng. Cái triển vọng mà Fed có thể giảm vào tháng 12 đó thì dưới 50% là tại sao? Đó là mùa lễ hội, mùa người ta mua bán thì kêu là họ thu mượn thì đặng thất nghiệp nó không gia tăng, nhưng mà vẫn có triển vọng. Nhưng mà cái triển vọng của Fed tiếp tục giảm, nếu không chuyện gì xảy ra, đó là cái vấn đề data, vào năm 25 á thì có thể sẽ giảm 3 lần. Và hiện tại cái tiền lãi nó quá cao, không thể để kéo dài này lâu hơn ngoài lâu hơn năm 25 được, thưa chị.
Vâng, cảm ơn giáo sư, và đến đây thì chúng ta đã hết giờ. Cảm ơn quý thính giả và xin cảm ơn giáo sư một lần nữa. Chúc giáo sư, quý thính giả và Nam Phương một cuối tuần được an vui và hạnh phúc. Chúng ta sẽ nói chuyện lại vào kỳ tới ạ.
Dạ vâng, xin kính chào.